ครับเชิญนายผู้ถือวังเห็นสิทธิ์ที่ตัวดีต้องกว่าหลังงานเนื้อทุกอย่างกว่าทุกอย่างให้กันเป็นลอสแองเจลิสผมนายแต่เมื่อบ่ายแขกอันใดได้เลยกลัวจะผิดตัวจ่ายเท่าไหร่Hôm nay thì thấy anh tôi giảng một số Phật tử có buồn ngủ á, thì do cái lỗi chúng tôi là chúng tôi mệt. Thưa một khi rồi ngồi trên máy bay chúng tôi nghĩ mình cũng thiền tại mình tham, tại mình tham. Không rồi giảng cái này rồi phát lên kia rồi phát lên đối giảng rồi dập chặt luôn trên đó. Cứ mỗi tuần phải đi lên đi xuống. Thưa hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần cái phẩm thứ nhì của Kinh Pháp Hoa. Thì quý vị nhớ là trong phẩm đầu á thì chúng ta đã học cái phẩm tựa, tức là cái trình bày tổng quát cái hiểu toàn cảnh của Pháp Hoa. Có một đoạn mà chúng tôi không có giờ chúng tôi nói, đó là trường hợp của Ngài Di Lặc. Thì quý vị thấy khi mà Ngài nghe Ngài hỏi đó, thì người hân thù người nói rằng tiền kiếp đó, ông cũng tu vậy, cũng đọc tụng kinh điển vậy, nhưng mà đọc có chừng vậy thôi, nhưng mà tu hành thì ham danh, thành thứ ra rồi không có thành Phật liền, cho tới bây giờ mới thành Bồ Tát. Quý vị nhớ chỗ đó, thì cái chỗ đó thì mình thấy nhiều khi này không phải nói người Di Lặc mà có nhiều khi chính chúng mình cũng vậy. Nhiều khi mình làm việc Phật mà mang cái tâm địa ngã nhân là niệm Phật, ví dụ như cúng yến làm gì đó mà mình có danh chút đỉnh thì mình cũng làm, rồi còn có nhiều khi mình làm một cách thầm lặng thì mình không có chịu làm. Cái chỗ đó thì sau này mình có dịp nói lại, nhưng mà điều đó không có nghĩa là không có phước đức. Làm việc Phật thì có khi cầu danh thì cũng có được phước đức vậy, cũng tạo được cái nhân duyên thành Phật, nhưng mà phải lấy mấy mươi triệu kiếp, mấy mươi ngàn triệu kiếp mới thành Phật. Cái điều mình nếu mình biết cẩn thận chút thì mình sẽ bớt được cái chuyện đó. Chúng tôi ở đây nhiều khi nói với sư bà đó, khi làm việc Phật ở đây cái kinh hay là cúng dường thì những chỗ khác thì thường là nêu tên lên. Có khi nêu tên lên như vậy thì sao, mình làm việc Phật mà cũng cái thời này á, trong đạo Phật gọi là đấu tranh pháp Phật, đấu tranh giành nhau mà làm việc Phật. Nhiều cô này cũng trăm lạ thế, thì giờ để tên trăm thì bà cứ cô cúng trăm mà cúng trăm rưỡi cái bộ nhé. Cái này là cúng người làm việc Phật nhưng mà trong cái danh lợi. Thế thì trong phẩm phương tiện thì cũng bị nhớ là tiếp tục cái phẩm đầu á, là sau khi Đức Phật thì sau đó Đức Phật mới xuất định. Nhưng mà xuất định mà vẫn trong cái tự tại, trong cái an tường tam muội, và Ngài kêu Ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất là trong cái việc tu chứng của Ngài, cái tri kiến mà Ngài thành tựu được ở dưới cội Bồ Đề, cái tri kiến mà Ngài muốn truyền bá lại cho tất cả chúng ta, cho những người Phật tử đời sau, thì cái tri kiến đó thì rất là cao, rất là quý. Và trong kinh nói cái tri kiến đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu được thôi, còn những cái người khác, những vị nào có đọc phẩm này rồi thì mới thấy được rằng nhiều Bồ Tát mà họp lại để suy lường cũng không được cái tri kiến của Phật. Rồi dùng cái ngôn ngữ văn tự thế gian để mà diễn tả thì diễn tả tri kiến Phật nó cũng không được. Thì cái tri kiến như thế nào, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa thì có khai thị ngộ nhập. Cái phẩm phương tiện này là phẩm khai, tức là mở tri kiến Phật này, thành nó quan trọng lắm. Trong Kinh Pháp Hoa á, người ta nói là nếu mình học hai phẩm thì học đủ cả một kinh, đó là phẩm phương tiện và phẩm Như Lai còn lại. Tại là phẩm này chúng mình đi hơi kỹ chút, bởi vì nếu không khéo thì mình phụ lòng của Đức Thế Tôn. Vậy thì cái quy kiến của Phật là quy kiến như thế nào? Là cái quy kiến đó, cái pháp có hiểu ít có thứ nhất mà chư Phật chọn lên đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể hiểu thấu được thôi. Vì chỉ có Phật mới có thể thấu tỏ tướng chân thật của các pháp. Chúng ta không có nắm được hết cái tướng chân thật của các pháp. Các pháp ở đây tức là mọi sự mọi vật. Người thế tục chính mình chỉ nhìn cái bề ngoài của sự vật thôi, chứ mình không có nắm bên trong của sự vật. Cho nên nói là không có nắm được các tướng chân thật của các pháp. Thì các tướng như thế nào? Nghĩa là tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, và trước sau rốt ráo như vậy. Thường khi chúng ta nhìn cái sự vật, thì chúng ta nhìn sự vật bằng cái con mắt chủ quan của mình, chứ không có nhìn cái sự vật như là sự vật. Cái chữ như thị là như là. Thường thường chúng tôi có trình bày quý vị là chúng ta nhìn cái sự vật, chúng ta tách rời cái sự vật ra khỏi cái bối cảnh của nó. Mà khi chúng ta tách rời cái sự vật ra khỏi bối cảnh của nó đó, thì mình chỉ thấy một phần của thực tại, một phần của sự vật, chứ mình không thấy toàn cảnh của sự vật đó. Còn các Đức Phật thấy tôi thì sao? Khi các ngài nhìn các pháp thì các ngài thấy rõ các pháp hết. Mười cái như thị đó là thấy các pháp trong cái tổng thể của các pháp, chứ không tách rời các pháp ra. Quý vị nhớ, thường thường chúng ta nhìn cái gì đó mà chúng ta nhìn trong cái toàn thể đó, thì mình thấy được tướng như vậy. Thấy các pháp, ngài biết nó là tướng, cái hiện tướng của pháp là vậy. Nhưng mà tướng thì nó chỉ là bề ngoài thôi. Vậy thì thấy luôn cái gì? Tánh như vậy. Tánh như vậy có lấy cái gì thấy nước? Quý vị ra ngoài biển bị nhìn nước ấy, nhìn thấy sóng nước, thì chúng ta chỉ thấy đây là sóng nước thôi. Nhìn những đợt sóng, nó cứ trôi lên, nó trồi lên á, rồi nó chìm xuống, rồi nó trồi lên, thì chúng ta chỉ nhìn à, sóng lớn quá, sóng mạnh quá, chúng ta chỉ nhìn cái sóng đó thôi. Nhưng mà chúng ta quên đi là sao cái sóng đó là gì? Là gì quý vị? Là nước. Vậy thì sóng nó động, cái tướng nó động, nhưng mà cái tánh của nước thì sao? Nó thầm lặng, bình thường nó thầm lặng. Có duyên nó khởi lên, tức là có gió thì nó khởi lên. Như vậy thì chẳng những mình thấy được cái làn sóng, nhưng mà sau làn sóng đó đó, thì chư Phật Thế Tôn thấy được bên trong cái nước của nó, cái thể là nước, đó là nước thể tánh. Rồi thể thì sao? Tướng tánh thể. Cái thể của nước, nó cố định hay nó di động quý vị? Nước nó cố định hay nó di động? Nước không cố định mà nó di động. Để vào cái bình tròn thì nước nó trở thành tròn, thành vuông, thành tròn. Để vào cái bình vuông, nước nó vuông hay tròn? Nó lại là vuông. Chúng ta thì chúng ta chỉ thấy một cái mặt nào đó, nhưng mà chúng ta quên đi là sóng nước, nhưng mà bản chất của nó là bình đẳng. Và cái dạng của nó thì có thể đổi dạng thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh mà nó đổi. Chúng ta chỉ thấy một phần của sự vật thôi. Rồi sao? Lực như vậy, tác như vậy. Lực của nước, nước có thể làm chìm, mà ngược lại nước cũng giúp cho chiếc thuyền nó nổi lên. Lực tức là sức mạnh của cái nước. Người thấy ha, nước nó giúp cho chúng ta, nhờ có nước mình mới thể di chuyển từ chỗ này sang chỗ bằng thuyền được. Nhưng mà cũng tại vì nước mà nhiều chiếc thuyền nó phải chết ở biển thân. Lực của nước là vậy. Rồi sao? Tác như vậy, nhân như vậy. Tác là làm, là làm tự nước nó, chứ không có, nó chỉ có khả năng là làm chìm, làm nổi thôi. Nhưng mà tác là khi nào mà nước có tạo tác được. Khi không nước có thể tạo tác được không quý vị? lấy ví dụ tự nhiên nước có thể dẫn sống được không? Không. Tự nhiên nước có thể bốc hơi được không? Không. Tự nhiên nước có thể thành đá được không? Thưa không. Như vậy thì có một cái chất xúc tác nào đó mới khiến cho nước đổi dạng thành nước, tự nó là nước. Có người đổ nước vào cái bình tròn thì nước nó có thể dạng tròn. Có người đem nối nước lên thì nước nó trở thành không khí, trở thành hơi. Và có người lấy nước đó bỏ vào trong tủ lạnh thì nước nó trở thành đông đặc lại. Vậy thì đó là tác. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Vậy thì nhớ là gì? Nguyên do. Thì Ngài thấy chẳng như cái hình dạng bên trong đó, mà Ngài còn thấy được rõ cái sự vật do nhân duyên gì mà có. Nhân là sao? Cái gì là nhân ra nước quý vị? Mình thấy nước là nước. Nhưng mà đối với nhà khoa học á, thì thấy nước là sao? Nó là sự cấu hợp. Cấu hợp giữa gì? Nước công thức khoa học là gì quý vị hả? H2O hả? Tức là H2 tức là hydrogen, hydro và oxygen, cái nó hợp lại. Vậy thì nước tự nước cũng không có cái bản chất của nó, mà nó do cấu hợp lại mà thành. Bây giờ nước không có bị lấy nước trong lên tự nó là cầu. Mình bỏ một chút phẩm đỏ thì nước trở thành gì? Trở thành đỏ. Đó là nước trong, nước được tất cả những thứ nó đều do cái duyên duyên, do cái nhân nhiều, cái nhân nó hợp lại mà nó thành. Thì duyên thì cũng vậy. Nếu nước đục thì sao? Mình không có dùng. Nước trắng thì sao? Thì mình uống. Nước ngọt thì sao? Mình dùng, mình tưới tay, mình làm rượu. Nước mặn thì sao? Mình làm muối. Vậy thì khi mà đã có nhân có duyên rồi thì nó tạo ra cái quả, cái báo. Có nước mặn thì mình làm hơi nắng, nước mặn thì ra là muối, tức là có quả. Mà quả phải có muối thì sao? Là có tác dụng của cái quả đó, tức là báo. Muối thì nó mặn. Mãi mà có nhân duyên là nước, nước thì mình tạo ra nước đá. Mà có nước đá thì sao? Mình dùng nước đá để uống, như vậy là cái báo của nước đá. Và cứu cánh bản mạc thì tức là trước sau rốt ráo đều thấy rõ cái dạng của mình. Cái chỗ này đó, Ngài Chí Khải là cái người mà nắm được cái thật nguyên thủy này đó, thì cái người đó nắm được cái chi kiến của Phật. Cái người nào mà thấy được cái vạn tượng sinh ra như là thật nguyên thủy này đó, thì chúng ta có thể nhìn được, có được cái chi kiến của Phật. Cái khổ là chúng ta không có thấy được như vậy. Tôi lấy ví dụ nhìn một con người, nhìn một cái người đồng tu với mình, thì mình nhìn sao? Mình nhìn hết học nguyên thủy, hay mình nhìn chỉ một vài cái nguyên thủy của người đó không thôi? Chúng mình nhìn như cách nào? Thường thường chúng ta không nhìn hết. Mình nhìn tướng nguyên thủy, bà đã bao cao, đã thấp. Thế là mình thấy cao, thấp, đẹp, xấu, người nam, người bắc vậy thôi. Nhưng mình không có nhìn sâu bên trong á, tấm nguyên thủy không có thấy được đó. Không thấy bà đó là một cái đống người hỗn hợp của máu, mủ, xương, đàn, những thứ mình không thấy. Mình thấy bà đó thật. Rồi thể nguyên thủy thì không có biết là bữa nay bà, bữa nay 320 kg, nhưng mà ngày mai bà có thể có 100 kg thôi. Mình không thấy tất cả một cái dạng, chưa nói tới là nhân duyên quả báo của thứ đó. Thấy bà đó cái gì thì mình chỉ biết bà đó thôi, nhưng mình không thấy hết được cái bối cảnh bà lớn lên, cái môi trường học tập của bà đó, phong tục văn hóa của từng địa phương, nó ảnh hưởng cả một con người. Chúng ta chỉ lấy con người tách ra khỏi cái hoàn cảnh, thành ra cái nhiều khi chúng ta hiểu lầm nhau lại đó. Nhiều khi chúng mình trách nhau á, người nào nó làm cái chuyện gì đó mình trách, nhưng mình quên rằng á, có khi mình nhìn thấy hết cái vấn đề rồi đó, thì mình sẽ không còn trách được người đó nữa. Có nhiều khi mình nghĩ rằng cái người đó chỉ là nạn nhân, tức là do cái nhân duyên của cái bối cảnh nào đó. Có một đạo hữu ở trên Santana tới nói với tôi, thầy biết khi mà nghe thầy dạy về thương yêu ở chùa con muốn thương yêu đó thầy, muốn học cái bài học thương yêu. Nhưng mà cứ về tới nhà thì biết từ rồi đi làm mệt, hồi nào giờ vợ chồng hay học hạt với nhau, mà cứ học hạt cái thì người chồng có chất bạo hành, bà vợ thì cái miệng mồm theo cái người chồng nói thì bả cái miệng mồm bả dữ lắm, bả chửi bả nói, bả nói bả nhằn, bả chửi bả nói từ sáng cho tới tối. Thì khi con đi làm rồi mệt mà bả nói biết tới nửa đêm cũng bạo. Nhưng mà học hành từng bi, hồi trước thì sẽ chạy ra một trai bả hay dục đồ dục đạt, bây giờ thôi cố gắng học hành từng bi. Thì ở chùa thì phát nguyện học từ bi thì dạ không sao, lại về nhà lại xảy ra chuyện cũ. Vậy thì tôi hỏi là sao? Thế là biết thầy ơi, biết là làm như vậy là không phải thầy, nhưng mà làm quá thì sao? Con cũng lấy rồi, dục lấy cái ra vô, dục để ra vô. Cứ nếu mà nhìn như vậy mình phụ trách thì nói rằng nơi ông yếu quá, ông không có ốc, ông không có áp dụng Phật pháp thì không có thấy hết vấn đề. Cái sự hỏi ra hai cái việc thì cái người đàn ông tội nghiệp đó, người đàn ông dễ thương đó, ông đã sống một cái gia đình lớn lên từ gia đình trong một lối xóm, mà khi thấy người ta giận lên á, những người chồng mà giận dỗi thì sao, họ đánh, họ đập, họ dục, họ làm chuyện như vậy, sống như vậy và lớn lên trong gia đình như vậy, thành thử ra tạo một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, tạo thành cái tập khí, cái thói quen đi. Thành thử ra khi mà đúng cái chuyện xảy ra cái gì thì thói quen nó trở lại với con người. Chúng ta thấy nó mình nhìn cái sự vật như vậy thì khi đó tôi nói chuyện người vợ, mà người vợ cũng là nạn nhân nhất, người chồng là nạn nhân của cái nhân duyên quả báo cũ, nhưng mà người vợ cũng lại là nạn nhân của nhân duyên quả báo cũ. Bây giờ hãy được ra thì chửi, thì nói, thì mắng, thì nhất. Vì chúng ta thấy nếu mà nhìn cái bối cảnh đó thì chúng ta không có khả năng để mà quán tắt người khác, nhìn cho rõ ra thì tất cả mọi người đều là cái sản phẩm của bối cảnh nào đó, là nạn nhân của cái hoàn cảnh nào đó. Có thấy như vậy mới thấy thương chúng sanh, có thấy như vậy mới thấy mình hành xử bằng cái bộ mặt mà rất là đau khổ của con người. Ngài Thích Khải ngày mới quán thật như thế này, và ngài nói là mình có thể mình đổi như thị tướng, như thị tánh vừa qua, thì giờ đổi thành là tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị. Tức là khi mình nhìn sự vật đó thì xin quý vị nhìn sự vật như là sự vật trong lúc đó. Nói như theo kiểu tiếng Anh đó là nhìn cái sự vật as it is. Chứ chúng ta hay nhìn cái sự vật bằng những con mắt thiên cách của mình. Một cái màu đẹp nó ở ngoài trời, mình trồng nó hoa hồng đẹp, cái đó hoa hồng đó nó không có ý nghĩ là người ta sẽ mang nó về trong phòng người ta để mà để trên bàn biết. Cái đó hoa hồng đó nó không có ý nghĩ là nó sẽ được người ta nâng chiều hay người ta kinh nghĩ, không có. Mà chính cái phàm phu chúng mình á, mình đặt cái giá trị của hoa hồng đó. Thương nhau thì tặng hoa hồng cho nhau, phải không nè? Vậy thì quý vị thấy cái chuyện mà ăn nhau tặng hoa hồng cho nhau là chuyện mình đặt hoa hồng nó muốn. Tôi hỏi thiệt, mình muốn hay hoa hồng nó muốn? Chúng ta muốn, chúng ta nhìn bằng con mắt chủ quan, bằng con mắt biên kiến của mình. Vạn vật cũng vậy. Trời nắng thì trời nắng có nghĩa là nó muốn giúp người này, nó không có muốn giúp người kia không? Ánh nắng của mặt trời có bao giờ ánh nắng phân biệt rằng tôi giúp người này mà tôi muốn hại người kia không? Chứ không. Nhưng mà chính con người á, quy định là ánh nắng nó làm hại. Người làm ruộng, tới mùa làm ruộng mà nắng quá không có nước thì sao? Ông trời không có con mắt, có bao nhiêu? Rồi ngược lại cái vùng mà khô cằn cần nước á, mà không có nước thì sao? Nắng quá thì sao? Trời không mát. Chứ mà ngược lại cái vùng băng tuyết thì sao? Lạnh lẽo quá là chút trời ánh nắng lên là cái ngày đó là một cái ngày đẹp. Ánh nắng tự nó không có phân biệt giá trị. mà chính chúng mình đặt cái giá trị của nó. Cho nên trong cái việc tu học á, cái việc quan trọng của chúng mình á, là xin quý vị nhìn cái sự vật đừng có bằng cái con mắt nhãn quan của mình, đừng có nhìn bằng cái con mắt phải quấy của mình. Một chén chè tôi nước tôi thích thì tôi cho là tốt cho tôi, nhưng mà ngược lại cái cô nào mà đang diet thì mà thấy cái chè đó là sợ nó chết rồi. Chỉ vì cung một cái sự vật mà người thích kẻ lại sợ. Chúng ta thấy rằng mình nhìn cái sự vật xin trở lại cái vị trí của sự vật. Con người cũng vậy, mình nhìn con người đó không bằng con mắt của người đó, mà chúng ta nhìn con người bằng con mắt của mình. Ở đây đó, có ai chưa từng ăn ớt không? Ai có ăn ớt không? Thì thầy nói ví dụ này không được rồi đó. Ở đây đó, quý vị nào đó từng ăn cầu đưa tay cho coi. Sao không bà nào chưa ăn cầu đi? Thôi được, nói ăn cầu chắc quý vị hiểu được. Những cụ nào á, những ông bà nào mà nhìn cầu chứ gì thì không có cầu á thì ngáp dài ngáp ngắn đó nè, cứ quán miệng ra ngáp nhớ cầu. Vậy là cầu á là một thứ ngon, thiếu nó thì chịu không nổi. Rồi tôi lấy ví dụ như cái bà cụ hay ông cụ đó nhìn cầu mà gặp tôi hay gặp một cô gái bây giờ lớn lên ở Mỹ, mình thì mình thích cầu, người ta tới chơi mình thì mình ép người ta ăn cái cầu đó, tại vì mình cho là ngon, mình ép người ta ăn, mà ép người ta ăn thì cái người kia họ thấy sao chứ được, họ thấy khổ đau. Có phải không nè, chúng ta cũng vậy đó. Nhưng khi mình hành xử trong cuộc sống của mình á, cái giá trị của mình cho là phải, cho là đẹp, cho là tốt, thì mình muốn áp đặt cái giá trị của mình cho cái người kia. Cái chỗ này á, tôi mong rằng những anh em trẻ tuổi, những cặp mà còn yêu nhau, còn thương nhau, mới thương nhau thì nên để ý đến chỗ này. Thường thường á, người con trai và con gái mới sống chung với nhau, mới đi chơi với nhau á, thì giá trị của một người là giá trị của hai người. Có khi người con trai nghe đi chợ rầu rĩ, không thích đi chợ. Mấy bà mấy cô thì là thích đi chợ. Đi chợ đây chỉ là đi shopping. Không có đi chợ mua rau mua cải, cái đó thì sợ lắm, không có thích làm bếp. Nhưng mà thích đi chợ có đầu. Khi mà hai người nói chung nhau thì sao? Có khi một người hy sinh cho người kia. Ha? Người con trai đi chợ là một cái sự rầu rĩ khổ sở, nhưng mà tại vì cái người con gái muốn đi, vậy thì thôi giết tự giết mình, dẹp mình qua bên để mình đi chơi đi chợ với người con gái đó. Như vậy thì người con gái đó gì, một cách vô thức áp đặt cái giá trị của người con gái trên cái giá trị của người con trai. Từ người con gái thấy là mình được chiều chuộng gì, ảnh bỏ ảnh thích đi coi với người mới, ví dụ vậy, mà giờ ảnh bỏ đi người đi chợ với mình thì người con gái chiến thắng. Nhưng mà cái nhìn biên kiến, đạo Phật là biên kiến đó, một lúc nào đó nó sẽ hỏng, nó sẽ hỏng. Bởi vì rồi năm ba năm sau đó gì, một lúc nào đó người con trai không còn mà bỏ được cái nhìn của mình nữa, thì khi đó thì mới chuyện đổ thừa. Phải chi rồi đó tôi biết ông vậy tôi đâu có lấy ông, phải chi mà tôi biết em vậy tôi đâu có cưới em. Quý vị nghe chỗ phải chi, phải chi, phải chi đó, đó là giai đoạn mà chúng ta không có nhìn cái sự vật như là sự vật. Nếu chúng ta nhìn một người biết được người đó thích cái gì, mến cái gì, ghét cái gì, ngược lại người kia cũng biết được người này thích cái gì, ghét cái gì, mình chấp nhận nhau như là nhau, nghĩa là có cái tốt, có cái xấu, có cái đẹp, có cái tệ, mà chấp nhận từ đầu như vậy thì sao? Thì chúng mình sẽ đi dài hơn, có thể mình sửa chữa, mình biết được cái bộ mặt thật của nhau. Chứ còn nếu không á, thì mình nhìn một bên, mà nhìn một bên á, thì nó là bắt đầu của chuyện trục trặc. Có người mà nói với tôi là đổ thừa, vì tôi làm cái gì, tôi nói là hồi đó tôi biết thì tôi có cưới bà làm gì. chứ nó không phải là tại không phải định đối thường những cái ấy, bởi vì mình giải mình không có mà muốn giúp cho người ta thấy mình như là mình á. Tôi lấy ví dụ á, phải tôi khuyên là phải nhìn thấy người đó như là người đó, nghĩa là biết cái dài, cái vắn, cái mạnh, cái yếu, cái hết mình mới chấp nhận được nha. Còn khi mình chỉ nhìn thấy cái bộ mặt mà giả cá của nhau đó, mặt tốt không á, thì sao quý vị, một lúc nào đó cái xấu sẽ hiện ra và khi đó mình cách ra mình cũng thuộc với nhau. Đạo Phật dạy chúng ta đó, nhìn cho rõ và nhìn cho thấy, thấy hết, thấy hết. Mà có thấy như vậy đó, mình mới xây dựng được cuộc sống an lành với nhau. Mình tu mình thấy mình cũng được an lành. Chứ nếu không mình tu một hồi mình thanh quả, bà nó sao bà tham quá, cô nó sao cũng dữ quá, ham thầy nó tu lâu rồi sao loạn võ quá. Rồi có thấy hết được cái bối cảnh đó rồi mình mới hiểu được nhau, và mình mới thấy cái người đó, mình mới thương được người đó. Có khi họ là nạn nhân thôi quý vị. Thì sau khi mà nói là cái người như thị rồi á, thì tội nghiệp này khá là khắc nặng kiểu gì hết. Và Đức Phật nó thôi mà qua nó thầm nói nữa. Thì Đức Phật nó thôi nói là làm gì nói ông không hiểu. Thì ngài khá là khắc là tội nghiệp thì năn nỉ Đức Phật ba lần như vậy. Thì Đức Phật nó thôi thôi chỉ lúc nên biết, thâu thâu không nên nói nữa. Cái chỗ này tôi thấy Đức Phật cũng hay, bởi vì ngài nêu cái vấn đề đó, cho nên khi kiến Như Lai như vậy đó, suy nghĩ thì không thấy, bàn là như thì không tới, ha, nói cái như đó thì không cần nói nữa. Giống như cái người mà kể chuyện gì ha, kể nửa chừng á, nơi không thà hồ không giải, còn sao không giải? Mấy bà mấy cô mà coi video để gì này mà chết á, bởi vì tới cái hồn giải tánh nó hết cái cuồng à. Ai mà phải muốn xin cuồng hai để coi thêm coi nó làm sao. Đức Phật cũng vậy, nói rồi ngày kia người ta là có cái thọ nghe nữa, thì đương nhiên là khách là phát nghề phải phải hỏi phải hỏi nữa. Chỉ từ ngày năn nỉ ba bốn lần như vậy thì Đức Phật lần thứ ba thì Đức Phật mới nói thôi được, ta sẽ nói. Nhớ là ngài nói, đây là ngài nói gì? Ngài nói là tri kiến những cái pháp mà Đức Phật đã đạt được khi mà thành chứng quả vị Phật. Từ khi mà ngài nói, ngài đồng ý ngài nói thì trong hội chúng có 5,000 người đi ra, đứng dậy đi ra. Quý vị sẽ ngạc nhiên, nói tại sao mà Đức Phật bắt đầu ngài mới nói một cái gì mà Đức Phật thấy thì có 5,000 người này bỏ đi ra. Mà bỏ đi ra như vậy Đức Phật là không có cản, chẳng có cản thì để cho họ đi rồi. Quý vị là Phật tử mình đi chùa thường rồi thì mình quý vị ngại gì nữa không? Sao mà kỳ vậy? Mà tôi thấy chuyện này rất là bình thường. Quý vị bỏ đi ra là sao đi ra? Tại sao 5,000 người đi ra? Đức Phật nói là 5,000 người này là những hạng người tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng, tăng thượng mạng là gì? Tăng thượng mạng là chưa chứng mà nghĩ là mình chứng, chưa có mà nghĩ là mình có. Tức là 5,000 người này nó Đức Phật tưởng gì? Đức Phật nói là cái gì? Đức Phật nghĩa là những cái gì mà giải thoát Đức Phật đạt được, mình đạt được rồi mình đâu có cần nhắc. Tức là những người này nói được của Mỹ là không muốn cái waste of time, không muốn tốn thời giờ nghe chuyện người đã biết rồi. Nhưng mà nào ngờ cái Đức Phật nói ra những cái gì Đức Phật chưa từng nói trước vậy. Hồi trước á, trước thời Kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật nói này, cao tu đi, đây là khổ tập diệt đạo, đây là khổ nè. Lìa khổ đi thì tới nước bạn. Tham là khổ, tham lam sân hận si mê rồi mong muốn những thứ đó là khổ. Vậy thì đừng có những thứ đó thì tới được nước bạn. Cái đó không. Thì những cái vị 5,000 vị này nghĩ rằng là mình bây giờ mình không có tham, mình không có thấy sân, mình không có thấy mê mệt, như vậy thì chắc là mình đã được nước bạn rồi. Bỏ đi ra. Bây giờ chắc là chính mình cũng nghĩ như vậy. Bởi vì mình bị đau khổ vì thương nhớ xa lìa, mình bị đau khổ vì cầu muốn mà không được, mình bị đau khổ vì chuyện ghét gặp nhau mà gặp hoài mình khổ. Cho nên nghĩ là hết cái khổ đó tức là thành tựu được quả vị niết bàn. Nhưng mà thưa chưa, cái chỗ này á, những nhà nghiên cứu Phật học, tôi thấy là đặc biệt là những cái nhà nghiên cứu Phật học mà không phải là những người theo cái truyền thống Phật học mà không có tu á, hiểu lầm chỗ này. Họ nói rằng nói đạo Phật nói cái niết bàn nha, nói tới cái niết bàn, niết bàn là không ngơ chứ không có gì hết, không có gì hết tu để làm gì. Thưa cái đó đó, chữ trong Pháp Hoa gọi là hóa thành chứ chưa là khổ sở. Hóa thành là gì? Là cái cảm nghĩ chung thôi. Bây giờ mình tham quá, Đức Phật nói thôi tham thì khổ, trước đêm trước hôm mới đánh bà tôi đã, tôi sáng về cái lưng như muốn gãy, đừng có tham nữa. Hết tham á thì là hết khổ. Đúng vậy, hết tham hết khổ, hết giận hết khổ. Nhưng mà hết tham hết giận rồi đó không ích lợi được cho ai đây, phải không? Mà không ích lợi cho ai thì sao? Thì chưa còn cái quả gì. Bây giờ quý vị tu nhà, cái thiệt sự á, muốn lên núi tu dễ lắm quý vị. Tại sao vậy? Lên núi mà tu á, đâu có ai giành đất của mình đâu, hả? Mà đi ra ngoài xuyên quay đâu có ai chạy lấn mình đó. Lên núi mà tu đi chợ đâu có ai giành phạt khi mình đâu, có mình đó. Mà khi có mình á, thì cảnh không có động tâm, dễ tu lắm. Nhưng mà tu như vậy thì ít lợi gì cho ai? Mà lên núi mà tu á, tâm yên tĩnh cái gì nó chưa chắc là yên nữa. Là bởi vì sao? Tại sao người ta biết sao không? Giống như nước vậy thôi. Người ta không chửi mình á, thì biết là sao mình có nhẫn hay không? Vậy thì mình tu gì á, những người đi chùa thường, đi tu thường á, mà nghe người ta mắng, người ta chửi mình á là cảm ơn người đó. Và cảm ơn người chửi mình. Bây giờ không ai chửi mình thì biết làm sao mình có nhẫn hay không? Phải không? Không ai nói gì hết thì đâu có biết có nhẫn. Người ta chửi mình mà mình không chửi lại á, thì khi đó mình biết à, cái người này thử thách mình, thử coi mình có nhẫn hay không. Phải thấy như vậy. Rồi trong mọi giao thiệp cũng vậy, mình á, mình kỳ lắm. Chơi bạn bè người ta khen mình thì sao? Tiếp tục chơi nữa. Mà người kia người ta chỉ thích mình thì sao? Dạ không chơi với ta. Nhưng có biết đâu những người chỉ trích mình, nếu mà chỉ trích trong cái tình thương, những người đó là thầy dạy đạo cho mình. Phải vậy mới được. Chứ còn mình hãy đụng cái mình đụng cái ngã mình rủi sân lên đó, thì không cả đời nào có bao giờ tiến bộ được. Sau này quý vị học tới một vị Bồ Tát dễ thương lắm. Ngày đi đâu mình cũng lại sau này là một vị mà thường bất khinh Bồ Tát. Lớn thì ngày lại, nhỏ thì ngày cũng lại. Và tôi nghĩ rằng trong Pháp Hoa này tôi cứ luôn tu học rất là thực tế mà chúng mình có thể áp dụng được. Đó rồi sau khi mà năm ngày vị này đi ra rồi đó, Đức Phật lặng kinh không nói. Bởi vì biết nói đó, thì mấy người này không muốn nghe. Trong Phật Pháp đó quý vị ngộ lắm. Và là Phật khóa hữu duyên nhân. Đạo Phật chỉ độ những người có nhân duyên thôi. Còn những người không có nhân duyên đó thì sao? Giờ những vị thiệt về năng nỉ họ nghe, họ không nghe đi. Từ khi mà quý vị có cái đức thiệt lớn thì mới độ được người ra chịu đất. Trường hợp Ngài Bạch Thánh Ngài Hạ từng mỗi trường hợp. Có một ông chuyên gia đó, ông tới ông nói với Ngài Bạch Thánh Ngài Hạ. Ông nói là Ngài Bạch Hòa Thượng, con làm ăn được lắm Hòa Thượng. Nhà bây giờ quá giàu rồi. Mà cha con sanh con ra rồi nuôi nấng dưỡng nuôi cho con đi học. Bây giờ cha con già rồi thì con sợ là một ngày nào cha con qua đời mà không biết tu á thì tội của cha con á, cái ơn nghĩa sanh thành trả không có được. Mà cái khổ đó là cha con ham tiền quá đi. Hồi nhỏ làm ăn ham tiền á thì cũng không nói làm gì, mà cho tới bây giờ già và chết rồi thì cũng vẫn ham tiền. Tôi thấy một vài cụ cười ha. Bây giờ hòa thượng làm sao, hòa thượng chỉ cho ba con tu, chứ giờ con chỉ vô vô phương, không có làm được gì hết. Thì hòa thượng ơi, giờ dễ lắm, giờ ông đưa tôi một, ông đưa tôi tiền, thì ông đưa tôi số được, tôi mượn số. Bây giờ mai đưa ba con lên chùa gặp tôi. Ông già khi nghe người con năn nỉ lên chùa đó, ông già nói đâu có lên chùa chi mà ít gì đâu, lên đỉnh mấy thầy xin tiền cúng nữa còn tốt nữa, không chịu lên. Người con nói không sao, ông thầy không có xin đâu, mà lên đỉnh có cái chót cho ba làm, có cái chót cho ông già trong chùa. Ông già nghe cái chót thì có tiền cái gì, ông nói nghe có tiền không được lên chùa. Thưa chùa và thượng nói tôi thì tôi già, tôi cũng không có sự thẩm có không có đơn thân. Bây giờ tôi muốn mướn cái người Phật dùng cho tôi. Già tôi không có sợ mệt, tôi không nổi. Bây giờ tiền thì có, thôi giờ ông già nói không, không làm gì. Thôi giờ cái chó này nó chết ở nhà, không có khai thế. Ở nhà ông làm, giờ ông niệm Phật cho tôi thôi. Ông niệm một sau á, tôi trả cho ông đồng bạc. Một sau á, thì trả ông đồng. Vì đưa ông con chủ cứ bị hết một sau chủ trả ông đồng bạc. Ông chủ á thấy không có cách nào mà làm tiền dễ như cách này đây. À, ông chủ thôi phải về về sớm thời giờ nữa. Từ đây từ nhà sớm thời giờ tôi ngồi đây với miệng thôi. Rồi thì ngày qua ảnh mới đưa tất cả người hàng đi sau chuỗi, ông ngồi đóng miệng trước mặt hòa thượng. Hãy luyện hết sau hòa thượng lấy đồng lại đó. Niệm hai câu để lên đồng để đó, ông niệm mà ông làm, ông niệm cung thân, không cần ăn uống nữa. Có tiền mà. Thì cái niệm của nay niệm, mặc niệm. Thế là ăn uống, ông cũng không có màng chuyện ăn uống nữa. Ngủ nghỉ cũng không có màng chuyện ngủ nghỉ nữa. Mà hòa thượng cứ ngồi đó, hãy niệm hết sau bỏ ra đồng bạc cả. Thì ông niệm mấy ngày tiền chắc lên như vậy. Thì một tuần lễ sau đó, con lên thì thấy ông già ngồi tâm trạng rất là thuần, rất là lành tịnh, rất là tịnh lạc, rất là an lành, mà cầm cái chuỗi rồi mắt linh nhi mà niệm rất là một cách tự tại. Thì tới kêu ông già, kêu ông già thì ông già không nghe ngoan dường, ông già không nghe ngóng gì cả, kêu ông thì ông vẫn niệm Phật á. Thì khi đó thì ngài bạch ẩn lạc nói lại mình kêu cha con đã nhập vào tâm bụi định rồi, nhập vào niệm Phật tâm bụi rồi. Chúng ta thấy những cái người biết tu dùng phương tiện thiện xảo để mà khuyến khích người tu. Tại vì quý vị mai mốt tập, tôi thấy ở đây những con người đó, con không chịu đi chùa nữa, con đi chùa má cho con đồng. Có rồi đó, có rồi đó. Mà cô có kể với quý vị nghe, hồi nhỏ tôi đi chùa, quý vị thấy giờ chúng tôi đi giảng đạo tưởng là tốt lành chứ không có. Hồi đó vô ham ăn người đi chùa, ham ăn thiệt. Bây giờ một lần đi chùa đó thì sao? Lên chùa thì có chén chè. Ở dưới quê mà không có chè ăn quý vị. Mẹ lên chùa lần á, ấy là rằm mùa rằm ở mùng 1-30 rồi đó, thì thích đi chùa lắm. Mấy người ở xóm ai cũng đi chùa cũng dắt đi thôi. Là bởi vì lên chùa đó, ông thầy ông xuống công bằng chén chè. Nhưng mà từ chén chè đó thì sao? Nhờ cái chè đó bắt đầu thấy Phật. Nhờ thấy Phật á mới biết, bắt đầu biết cái chư tăng. Nhờ biết chư tăng mới bắt đầu học giáo lý. Nhờ giáo lý đó mới quyết định cắt tóc của tôi. Mình thấy nó là phương tiện mà Đức Thế Tôn nói rằng sau này có nhiều trăm ngàn phương tiện để mà đưa người vào cửa đạo. Chúng ta cũng vậy quý vị, có nhiều khi mình là phương tiện mình vào á. Có người tôi biết những anh em biết tới chùa đó, nhân viên buồn cười lắm. Đâu phải tới chùa muốn thành Phật chứ phải. Thương con nào đó mà không biết người đó thương mình không, tới chùa xin xăm thế coi nó ra làm sao. À rồi tới chùa rồi từ từ quen với Phật. Không sao. Thì sau khi mà những người tăng thượng mạng nó đã lui ra rồi, thì Đức Thế Tôn mới nói là cái diệu pháp, cái pháp của Đức Phật chính thì rất là khó nói ra, giống như là con linh thoại vậy đó, mấy ngàn năm mới mở một lần, thành thế là không có phải đụng ai mà nói nấy. Vậy thì cái sự hiện diện của Đức Phật trong cuộc đời này đó là nhằm mục đích gì? Đức Phật nói rằng cái đạo của Ngài chính không nói ra được, nhưng bây giờ Lưu Dương đã tới và nói. Vậy thì cái sự có mặt của Đức Phật ở thế gian này là nhằm mục đích gì? Bây giờ quý vị nghĩ là Đức Phật có mặt ở thế gian này để làm gì? Câu hỏi câu này trên Santana có một chú bé, chú người Mỹ, chú người Việt Nam giống người Mỹ vậy đó. Chú đó bởi vì ổng là boss, ổng muốn ổng sinh ra thì ổng làm giáo chủ. Chưa, không phải như vậy. Tôi nghĩ rằng Đức Phật không bao giờ muốn làm giáo chủ của chúng ta hết, mà bao giờ cũng vậy, Ngài muốn làm người bạn với mình thì phải hơn, một người anh, một người thầy. Và cái người anh người thầy đó sở dĩ bỏ hoàn cung điện ngọc, bỏ tất cả mọi thứ để mà cầu đạo, chứng đạo. Và cái đạo đó là đạo gì? Hiện diện đây để làm gì? Trong kinh Đức Phật nói là một ra đời chỉ vì khai mở tri kiến Phật, chỉ vì muốn cho chúng sanh thấy tri kiến Phật, chỉ vì muốn cho chúng sanh nhận rõ tri kiến Phật, và chỉ vì muốn cho chúng sanh đi vào con đường tri kiến Phật. Thì ở đây đó, các nhà luật học nói là cái chỗ này là cái chỗ nguyên của đạo Phật. Đức Phật thành Phật không phải để ngồi chúng ta để mà lễ bái, không phải. Không phải là ngồi đó để chúng ta đốt hương trong ngày ngộ, không phải. Không phải là ngồi đó để chúng mình mang cái tay đến danh cho Ngài, không phải. Mà Ngài có mặt là vì Ngài muốn chúng ta thấy và mở ra cái tri kiến của Phật, chỉ chúng ta cái tri kiến của Phật, giúp chúng ta nắm được tri kiến Phật và đưa chúng ta tới chỗ thành Phật. Giản dị như vậy thôi. Cái chỗ này là chỗ quý của đạo Phật. Đức Phật không nói là người ta thành Phật, các người tới đây rồi người ta cứu các người. Nhưng mà các ngài nói rằng ta là cái người như là quý vị vậy thôi. Cục ăn đói quá thì cũng xỉu, hay là đói quá đó, uống một chén sữa vô cũng tỉnh táo vậy, ngồi thiền cũng thấy đau lưng, già cũng bệnh, mà bệnh rồi cũng chết. Nhưng mà Ngài dùng cái thân của Ngài để làm cái thí dụ cho thấy rằng Ngài làm được thì chúng ta làm được. Mình có phước hơn Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì con đường Ngài đi rồi đó, Ngài đã đi rồi. Bây giờ Ngài dắt tay mình, Ngài chỉ con đường. Đây là cái kho tàng mà tôi tìm được. Kho tàng đó là Phật trí tuệ, Ngài chỉ. Cái vấn đề đặt ra đó, khai và thị, mở và chỉ là của ai? Tôi hỏi lại, khai và mở ra và chỉ thì là chuyện của ai quý vị? Chuyện của Phật. Và còn hai cái bước sau là hai bước mà Phật làm giùm mình không được, đó là ngộ và nhập. Đức Phật nói là tất cả chúng ta đều có thể thành Phật được không? Hay nói một cách khác, hiện nay chúng mình giàu khổ đau, giàu phiền não, giàu bận rộn, giàu có tâm chuyện não phiền, nhưng mà tất cả mọi người đều có khả năng vươn lên khỏi sự đau khổ đó, vươn lên khỏi sự phiền não đó, để trở thành một người sống an lành và hạnh phúc. Cái thông điệp này là thông điệp rất là cao đẹp của đạo Phật. Chúng ta nhìn lại, quý vị nhìn lại mình cũng xem. Nhiều khi mình nghĩ mình cái mang cái phận tôi đòi, mang cái phận chúng sanh khổ đau, thương nhớ không gần gũi đau khổ, không thích lập nhau cũng khổ, muốn không được khổ, sanh già chết khổ. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh khổ não như vậy á, Đức Phật đưa cái thông điệp, tuy rằng các anh các chị đang khổ nhưng đừng lo, mình có con đường thoát khỏi khổ đau, thì cho chúng ta cái niềm tin, cho chúng ta cái hy vọng để mình sống, và cái hy vọng chẳng những mình sống mà để thoát khỏi cái sự khổ đau. Đó là cái ý mà Đức Phật ra đời. Nói tóm lại thì khai thị ngộ nhập. Ở đây các nhà giải kinh gọi là quy tam học nhất, hay là khai quyền hiển thần. Tam hồi trước chỉ là ba, tức là Thanh Văn, Duy Giác, Bồ Tát. Tam hồi trước chỉ là ba, bây giờ thì ba nhập lại một. Tuy là bài cách này, cách nọ, cách kia, nhưng mà ba cách đó cũng chỉ là phương tiện để đưa mình tới một chỗ mà thôi. Quý vị thấy á, vậy thì tùy theo người. Tôi lấy ví dụ, từ đây hướng xuống San Francisco ha, thì San Francisco là cái điểm cuối cùng là Phật quả. Thì nếu một cái người mà không biết chạy đường mà xuống đây á, thì cái người mà thiện xảo sẽ chỉ chạy đường khác, đó là chỉ chạy đường tâm. Còn cái người mà thích chạy cái gọn, cái con đường mà không có thẳng lắm thì chỉ đường một cái một. Mà còn cái người nào mà thích chạy đường đẹp, có đồi, có suối, có lên, có xuống thì đi đường 280. Vậy thì ba con đường 280 đi cũng tới, phải không nào? Rồi đi đường eo kinh lưu đi cũng tới, đi đường một cái một cũng tới nữa. Mà giỏi nữa thì mới bằng. Quý vị thấy, tuy là nhiều phương tiện nhưng mà tới chỗ thì là một chỗ. Vậy thì mình mà phu mình không biết, cái gì ý thế này, mình đi quen một đường là mình đi quen được thôi. Tôi không biết quý vị có để ý tới cái chuyện tập khí của mình. Ví dụ đây mình đi chợ, tôi lấy ví dụ đi xuống đào thao thật, sao đây thật. Ai đó chỉ mình đi một đường một á, thì mình có cái hướng mình đi con đường đó. Mà đi năm này năm tới mình cứ đi hoài con đường đó thôi, người khác kiểu người khác thì không chịu đi, không biết thấy rồi đó. Đức Phật thấy chỗ này, Đức Phật thấy trước, Đức Phật lái chúng sanh này chỉ con đường Thanh Văn nó thì đi hoài ra thì không chịu đi đường khác, chỉ con đường Duyên Giác á thì đi đường Giác không chèm đi đường khác, để Bồ Tát cũng vậy đó. Sau này Đức Phật mới nói này quý vị, những con đường tôi chỉ đó tất cả đều là phương tiện tùy cái căn cơ của người thôi. Cái người mà bị bầm bị dập quá nhiều về khổ đau á, đời nó dằn vặt quá rồi đó thì sợ khổ quá rồi thôi, thì ráng tu đi cho hết khổ, lúc đó biết bằng cứ lặng tâm ra. Mà thực sự vậy đó, có nhiều người á đến nỗi mà giờ quý Phật tử thấy chúng tôi buồn cười lắm. Có một thầy hỏi, có một vị hỏi chúng tôi, hỏi tại buồn tình gì mà điểm tu, mẹ tính là vậy không? Chưa phải như vậy. Vì họ cứ nghĩ là hãy thấy một người nào đi tu thì thất tình, cái gì hãy nghĩ tất cả ngày khác đi tu thì thất tình, thẳng phá vậy. Chúng ta có cái quen như vậy. Đức Thế Tôn nói này, phương tiện chỉ ra thôi, dầu cháu đi đường này, đường kia, đường nọ, nhưng mà cái chỗ chúng tôi muốn là muốn ông tới cái điểm đó. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy ra là tất cả những cái gì Đức Phật nói tới bây giờ đều nhằm cái chỗ đưa chúng ta tới chỗ thành Phật. Thì những cái vị mà từ trước tới giờ cho rằng mình chứng được quả mà chưa có trọn vẹn á, Phật thì sao? Phật là toàn giác. Quý vị nhớ ha, thường thường á, toàn giác nghĩa là sao? Nghĩa là tự giác và giác tha viên mãn. Tự mình giác, giúp được người khác giác viên mãn. Còn những vị Thanh Văn, những vị khác á, thì sao? Thấy kệ cuộc đời mình lo mình tu phận mình xong rồi. cái chỗ này để quý vị nói ra thì buồn cười lắm. Nó thể chính chúng tôi nhiều khi cũng có kỷ niệm đó. Làm việc tập mệt đó quý vị. Nó thôi giờ làm hoài là sẽ thôi một chút. Cách chiếm chỗ này, cái cốc là mình tu hiện thân mà. Quý vị khi đọc kinh này thấy xấu hổ. Là bởi vì á, nếu mình nhìn thấy như thị á, chúng tôi muốn thành Phật cái mà quý vị chưa thành, thành cũng không được đó. Tương lai quý vị đừng tưởng là á, tôi thấy bên đây mình sống ở Mỹ nè, ai cũng nghĩ rằng mình sống cô lập, chứ không cô lập. Quý vị nói thế giới nhà nghèo, nó mấy người nhà nghèo đó, họ nghèo đã họ biến họ nghèo đó nè. Rồi nhiều khi họ phải chạy, không là phải chạy, họ chết là đường phải chạy họ. Tôi chưa chắc. Mà giả sử như cái người nghèo quốc nào họ quá nghèo đó, chỉ thì mình già là chưa chắc mình sống được. Nó tương quan với nhau quý vị. Thành chúng ta thấy rằng á, nhiều khi cái chỗ này nó nhân duyên chỗ khác, mình sống được là không được. Và chúng ta quên đi cái chuyện mà Đức Phật đã nói rằng thập như thị dính chùm với nhau trong một cuộc sống. Đại chúng ở đây mình đang ngồi nhắc kinh cái gì ha, thì một người đúng vậy là ó một cái Đức Phật là cả đại chúng đều sao động. Nó như vậy. Mà ngược lại với trong một cái đám đông ồn ào lẫn hốt có một người tỉnh táo á, thì sao? Thì cái khuynh hướng, có khuynh hướng tỉnh táo là vậy. Mình ảnh hưởng với nhau rất là nhiều quý vị. Mỗi người lao quả thì cả bọn đều lao quả. Chúng ta là người phàm phu, mình nhìn cuộc đời này không có thấy. Ở trong tri thức thì nhìn như tôi có đọc cái chuyện nghe rồi. Ban đêm á, ban ngày thấy dây thần á, đạt nhật chú thằng chị má. Vì động được biết rồi cái gì? Có nghe là kể rồi chứ? Chắc chưa hả? Cái tập đó là mình phạm phu á, mình về. Đạt nhật chú thằng chị má. Ban ngày mà thấy dây thần á, thì dây thần á là dây da. Thằng này là sợi dây á, ban ngày mình thấy á thì thấy sợi dây nó được cấu tạo bằng cái sợi da. Giả lý cái thằng chỉ sợ, ban đêm thấy sợi dây thì sợ thành quá thành không thấy. Mình có tập mình sợ rắn rồi á, đi ngang cái cây thấy cái sợi dây nó nằm dài rất cũng là rắn. Ma thượng thanh sằng do trí loạn, khởi tham thần thượng cánh sanh sạc. Tức là cái dây gai mà mình thấy thành sợi dây thì đã là sai rồi, mà từ sợi dây mà thấy thành cái con rắn nữa thì nó là càng sai nữa. Đó là cái nhìn của thế tục. Chúng ta đó, trong cuộc đời này đó, mình nhìn cái sợi dây trở thành rắn rất là nhiều. Có khi nào quý vị ha, một cái người nào họ cười như mình tưởng họ cười mất rồi không? Có khi nào cái người nào họ nói gì đó mà tưởng họ nói hỏi nó đụng với mình. Mình tên Lê Danh Cột, Nguyễn Văn Kèo vậy đó. Đặt tên là Kèo là Cột, bây giờ ở báo chí hay ai đụng tới Kèo Cột thì sao? Thì mình để ý, mình nói chuyện nói cho mình. Có khi hai chuyện nó không có liên quan với nhau. Vậy thì cái đời này á, mình phần lớn mình sống, mình không có gì thấy dây thần là dây thần, mà mình thấy dây thần là rắn. Nó toàn những cái ảo tưởng, những cái dự định của mình, những cái dự kiến của mình thôi. Mà có khi cái dự kiến của mình làm cho mình đau khổ. Hồi xưa có người con gái, rồi có một cái vua của một nước khác, ở bên Tàu, con gái ở bên Tàu, thì có một vua của nước Hồ sang để mà cầu hôn người con gái đó. Cha của người con gái đó muốn gả, bởi vì mình giao thiệp hai nước với nhau mà. Nhưng mà người con gái đó bao nhiêu mà học sách đọc dở, nghe cái người Hồ là cái người mang rợ, nghe cái người Hồ là người mang rợ. Thành thử là khi mà cha gả mình đi đó thì cũng lo sợ lắm. Sợ bởi vì trời ơi, thân mình đi lấy được cái người mang rợ thì làm sao. Nhưng mà vì cái quyền lợi đất nước, thành thử ra phải đi theo chồng. Nhưng mà tội nghiệp cô gái này, khi mà cô theo chồng cô khóc, tới ngày mà vinh quy ngày rút dâu á thì cô khóc như là cha chết mẹ chết vậy mà khóc cho mình sợ quá khóc. Vậy cho tới bây giờ tôi mới có câu là khóc như thiếu nữ vô quy nhạc chứ, tức là khóc nhiều như người con gái rồi trước khi về nhà chồng vậy. Cô này cũng sợ rồi cô khóc, mà cái chuyện cô về cô làm vua bên hồ rồi đó, làm bà vua bên hồ thì cô thấy là những cái gì mà cô nghe về nước hồ là một sự sai lầm, về cái nước rợ hồ tức là mình phải bắt cái nước tàu đó, là sai lầm. Bởi vì khi mà cô về làm vợ của bà ông vua đó thì cô thấy là cũng cung vàng điện ngọc cũng sung sướng lắm, thành ra cô hối hận về những giọt nước mà những cái mắt mà cô đã khóc trước khi vua quy. Chúng mình như vậy, chúng ta nhìn cuộc đời này đó không gây ra cuộc đời, mà mình nhìn cuộc đời ra một cái sợi dây, một cái cô rắn thôi. Cuộc đời là cuộc đời, quý vị nhìn gì nhìn thì nó là cuộc đời. Quý vị có khóc, cuộc đời nó vẫn là cuộc đời. Quý vị có cười, có mắng, có chửi, có rên rỉ, có làm cái gì đi nữa đi thì cuộc đời vẫn là cuộc đời. Cho nên khi người tu thì chấp nhận cuộc đời như là cuộc đời, quan trọng là như là cuộc đời, nói là như thị cuộc đời, như thị của nó, hay là nhìn cái sự vật trong cái dạng của nó. Sở dĩ chúng ta khổ là bởi vì mình không có chấp nhận cái sự vật như là sự vật. Mình trẻ thì mình muốn mình trẻ mãi, mà cái già nó tới thì sao? Mình chống chọi với cái già, mà khi chống chọi với cái không thể chống chọi được thì sao? Thì mình đau khổ. Xin thì nhớ ở Mỹ chứ cái già nó vẫn là cái già thôi. Lột da 5-70 lớp, nhuộm tóc 300-400 lần thì vẫn già như thường, không có giống người cha đâu. Vậy thì mùa anh mùa hè mình nó nóng quá thì trong mùa đông. Mà cấm gì trong này thì cũng hết cái chương trình của ngoài hè rồi thì mùa đông nó mới tới. Mùa đông nó lạnh lẽo quá thì rủa khổ sở rồi rủa xả. Mà rủa xả hết hơi thì sao? Thì cũng vẫn là mùa đông. Hết cái chương trình của mùa đông thì mùa xuân nó tới. Cái bí quyết sống của Đạo Phật là gì? Là nhìn cái cuộc đời này, nhìn các pháp, cuộc đời, con người, hoàn cảnh, thời tiết, tất cả mọi thứ bằng con mắt của các pháp, chấp nhận các pháp như là các pháp. Vui với tới thì vui, nhưng mà cái vui với mắt thì sao? Biết cái vui với mắt chỉ có phải khóc. Hết giờ là được, từ sau mình tiếp. Cái phẩm phương tiện á, bởi vì là nó phẩm quan trọng. Tôi nói lại nha, cái pháp hoa có hai phẩm quan trọng thôi. Phẩm phương tiện của phẩm Như Lai là thọ lượng. Thành để chúng ta học kỹ hai phẩm này. Mà học kỹ như vậy thì cũng sợ mất thời gian, đáng thời gian lắm. Hay là nếu muốn lẹ nữa thì cũng giảng giờ cũng hết như mình không có nhầm gì hết, không có khâu sọc được gì hết. Bây giờ chắc là mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy thật hồi hướng. We are the world.